Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Grundris Foundations of the Critique of Political Economy là một bản thảo kinh điển của Karl Marx, được viết vào mùa đông 1857 đến 1858, trước khi tư bản ra đời. Đây không phải là một cuốn sách hoàn chỉnh theo nghĩa thông thường, mà là tập hợp những ghi chép và phác thảo phục vụ cho việc Marx tự làm rõ tư tưởng của mình về hàng hóa, tiền tệ lao động giá trị, máy móc và sự vận động của chủ nghĩa tư bản. Vì vậy, tác phẩm vừa mang tính lý thuyết chính trị, kinh tế, vừa cho thấy quá trình hình thành phương pháp tư duy của Marx với người đọc hiện đại. Grundris đặc biệt quan trọng vì nó mở ra nền tảng của phê phán kinh tế chính trị Marx, đồng thời cho thấy nhiều ý tưởng sau này được phát triển sâu hơn trong tư bản. Bản Penguin Classics giúp văn bản này tiếp cận được rộng rãi hơn, nhưng nội dung vẫn giữ độ khó cao và đòi hỏi người đọc kiên nhẫn. Nhất là khi muốn hiểu cách Marx phân tích xã hội tư bản từ gốc rễ, tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Grundris cho thấy Marx đang xây nền móng cho phê phán kinh tế chính trị. Điểm quan trọng nhất của tác phẩm là nó không nhằm trình bày một hệ thống đã hoàn tất, mà là quá trình Marx đang xây dựng nền tảng cho cách ông phê phán kinh tế chính trị cổ điển. Trong các bản thảo này, Marx lần lượt xem xét tiền tệ, sản xuất, trao đổi và tích lũy để tìm ra logic vận hành sâu bên dưới bề mặt của thị trường. Điều đó giúp người đọc hiểu rằng kinh tế tư bản không chỉ là chuyện giá cả hay thương mại, mà là một trật tự xã hội được tổ chức quanh lao động làm thuê và chiếm đoạt giá trị thặng dư. Grundris vì thế rất khác các sách nhập môn kinh tế, bởi nó không mô tả cơ chế theo kiểu trung tính mà truy vấn chính cơ chế đó từ góc độ phê phán. Khi đọc, ta thấy Marx đang thử nghiệm khung phân tích sẽ trở thành nền tảng cho xuất bản, đặc biệt ở chỗ ông liên kết kinh tế với quan hệ quyền lực và hình thức xã hội. Đây là lý do tác phẩm có giá trị lịch sử lẫn lý thuyết rất lớn. Thứ hai, khái niệm lao động, giá trị thặng dư và sự bóc lột được triển khai ở mức nền sâu. Grundris là một trong những nơi sớm cho thấy cách Marx trưởng thành hóa các ý niệm về lao động, giá trị và lợi nhuận. Thay vì xem lợi nhuận như phần thưởng tự nhiên của vốn, Marx tìm cách giải thích nó bằng quan hệ giữa thời gian lao động và việc chiếm đoạt sản phẩm thặng dư. Ở đây, lao động không chỉ là hoạt động sản xuất đơn thuần, mà là điều kiện để xã hội tái tạo chính mình trong khuôn khổ tư bản. Khi con người bị buộc phải bán sức lao động, thời gian sống của họ bị tổ chức thành thời gian có thể đo đếm và khai thác. Chính cách nhìn này làm cho vấn đề bóc lột trở nên có cấu trúc, chứ không phải chỉ là một hiện tượng đạo đức hay một sai sót cá biệt. Điểm đáng chú ý là Marx không tách giá trị khỏi đời sống xã hội, mà nối nó với sự phân công lao động, tiền lương, tích lũy và quyền sở hữu tư nhân. Vì vậy, tác phẩm giúp người đọc hiểu vì sao phê phán tư bản ở Marx luôn bắt đầu từ bản chất của lao động xã hội. Thứ ba, máy móc. Tự động hóa và sự biến đổi của lao động là một chủ đề rất hiện đại. Một trong những phần nổi bật nhất của Grundris là suy nghĩ của Marx về máy móc và tự động hóa. Ông không xem công nghệ đơn giản là tiến bộ kỹ thuật trung lập, mà coi nó là một lực làm thay đổi cấu trúc của lao động, nhịp sống sản xuất và vị trí của con người trong hệ thống tư bản. Khi máy móc phát triển, năng suất tăng lên, nhưng điều đó không tự động giải phóng người lao động nếu quyền kiểm soát quá trình sản xuất vẫn nằm trong tay tư bản. Ngược lại, công nghệ có thể làm sâu thêm sự lệ thuộc vì con người bị biến thành phụ kiện của hệ thống máy móc. Từ đây, Marx mở ra một câu hỏi rất hiện đại, đó là khi tri thức xã hội và kỹ thuật ngày càng quan trọng, liệu giá trị còn tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào lao động trực tiếp hay không? Grundris không đưa ra câu trả lời đơn giản, nhưng cho thấy tư bản luôn tìm cách sử dụng kỹ thuật để mở rộng tích lũy và tái cấu trúc quan hệ lao động. Đây là một lý do khiến tác phẩm vẫn được đọc trong các tranh luận ngày nay về tự động hóa và lao động số. Thứ tư, cách Marx dùng phép biện chứng giúp người đọc hiểu logic vận động của chủ nghĩa tư bản. Grundris cũng quan trọng vì nó cho thấy Marx đang làm việc với phép biện chứng theo cách riêng của mình, chịu ảnh hưởng từ Hegel nhưng không lặp lại Hegel. Thay vì chỉ mô tả hiện tượng kinh tế như những mảnh rời, Marx cố gắng nắm lấy các mối quan hệ động giữa chúng, chẳng hạn giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa trao đổi và tích lũy, giữa cá nhân và toàn bộ hệ thống xã hội. Cách tư duy này giúp ông nhìn thấy rằng chủ nghĩa tư bản không đứng yên mà luôn tự biến đổi để vượt qua giới hạn của chính nó. Nhưng mỗi lần vượt qua giới hạn ấy, nó lại tạo ra mâu thuẫn mới. Vì vậy, phép biện chứng trong Grundris không chỉ là phương pháp trình bày mà là cách nắm bắt sự vận động thực của xã hội tư bản. Người đọc sẽ thấy Marx chuyển từ những hình thức bề mặt sang các quan hệ nền tảng, rồi quay lại giải thích vì sao hình thức bề mặt lại xuất hiện như vậy. Đây là nét khác biệt lớn khiến Grundrisse trở thành văn bản then chốt để hiểu tư duy lý thuyết của Marx. Cuối cùng, giá trị của tác phẩm nằm ở chỗ nó vừa khó đọc, vừa mở rộng tầm nhìn về xã hội hiện đại. Grundrisse không phải là cuốn sách dễ tiếp cận vì nó là bản thảo chưa hoàn chỉnh. Văn phong thường rời rạc và nhiều đoạn giống như ghi chú làm việc hơn là lập luận đã biên tập kỹ. Tuy vậy, chính điều đó lại làm nên sức hấp dẫn của nó. Người đọc không chỉ tiếp cận kết luận của Marx mà còn thấy ông đang nghĩ như thế nào, đang thử các khái niệm ra sao và đang cố gắng nối kinh tế với lịch sử, triết học và xã hội học như thế nào. Tác phẩm đặc biệt hữu ích cho những ai đã có nền tảng cơ bản về Marx, kinh tế chính trị hoặc lịch sử tư tưởng, vì nó mở rộng cách hiểu về các khái niệm quen thuộc như vốn, lao động, thời gian rỗi và phát triển lực lượng sản xuất. So với những sách giới thiệu Marx ngắn gọn, Grundrisse khó hơn nhiều nhưng giàu chiều sâu hơn vì nó cho thấy nguồn gốc của nhiều luận điểm cốt lõi trong truyền thống Marxist sau này. Đó là một văn bản để nghiên cứu nghiêm túc, không phải để đọc lướt. Kết luận Grundrisse phù hợp nhất với những độc giả muốn đi sâu vào Marx thay vì chỉ nắm các ý niệm phổ thông về chủ nghĩa tư bản. Sinh viên triết học, chính trị học, kinh tế chính trị, lịch sử tư tưởng cũng như những người nghiên cứu phê phán xã hội sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ tác phẩm này. Giá trị thực tiễn của nó không nằm ở công thức áp dụng nhanh mà ở khả năng giúp người đọc nhìn ra cấu trúc nền tảng của lao động làm thuê, giá trị thặng dư, máy móc và tích lũy trong xã hội hiện đại. Điểm khiến Grundrisse nổi bật so với nhiều sách Marx khác là nó cho thấy Marx đang ở trong quá trình hình thành tư tưởng, nên người đọc có thể thấy rõ sự vận động nội tại của khung lý thuyết trước khi nó được hệ thống hóa trong tư bản. Đây là một cuốn sách khó, nhưng chính độ khó đó tạo ra chiều sâu hiếm có. Với ai muốn hiểu Marx như một nhà tư duy đang khảo sát tận gốc cơ chế của chủ nghĩa tư bản, đây là một văn bản gần như không thể bỏ qua. Nếu bạn muốn ủng hộ Karl Marx, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!